quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của thập tự giá. Chương 7. Sự cứu rỗi tội nhân. Sự giải hòa tiếp theo. Emil Brunner đã bày tỏ thẳng thắn về vấn đề này. Sự giải hòa tiền giả định sự thù địch giữa hai bên. Nói chính xác hơn là sự giải hòa thật sự, một hành động khách quan của sự giải hòa, giả định trước sự thù địch của cả hai bên, tức là con người là kẻ thù của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là kẻ thù của con người. Brunner tiếp tục giải thích rằng sự thù địch đối với Đức Chúa Trời được thể hiện trong tình trạng không ngơi nghỉ, restlessness của chúng ta, từ chỗ nông nổi cho đến sự bác bỏ công khai và sự căm thù Đức Chúa Trời, trong khi sự thù nghịch của Ngài đối với chúng ta là cơn thịnh nộ của Ngài. Hơn nữa, Đức Chúa Trời hiện diện trong cơn giận này, nó thật sự là cơn giận của Ngài. Trang 517. Thứ hai, nếu Đức Chúa Trời là tác giả, thì Đấng Christ là tác nhân của sự giải hòa. Điều này rõ mồn một trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5 câu 18 và 19. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta được giải hòa với Ngài qua Đấng Christ, và trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được giải hòa với Ngài. Cả hai câu khẳng định đều cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã khởi xướng sự giải hòa và Ngài đã thực hiện việc đó trong và qua Đấng Christ. Trong phương diện này thì các câu này như sau: nhưng đối tượng hưởng lợi thay đổi từ chúng ta đến thế gian cho thấy phạm vi toàn cầu của sự giải hòa, và giới từ thay đổi từ qua đến trong cho thấy rằng Đức Chúa Trời không hành động qua Đấng Christ như là tác nhân từ xa của Ngài, mà thật sự hiện diện trong Ngài khi Ngài thực hiện công tác này. Chúng ta lúc này để ý đến các thì quá khứ, đặc biệt là thì bất định, aorist, được giải hòa, câu 18. Các hai động từ chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đang hành động, thật sự đang hành động một điều gì đó trong Đấng Christ. Hãy để James Denny rút ra ngụ ý từ điều này. Công tác giải hòa, theo nghĩa của Tân Ước, là một công tác đã được hoàn tất, và công tác mà chúng ta phải nhận thức là được hoàn tất trước khi phúc âm được rao giảng. Sự giải hòa không phải là một điều gì đó được làm, nó là một điều gì đó đã được làm xong. Chắc chắn là có một công tác nào đó của Đấng Christ trong quá trình này, nhưng với cơ sở là một công tác đã được hoàn tất của Đấng Christ. Chính nhờ một điều gì đó đã được hoàn tất trên thập tự giá của Ngài mà Đấng Christ có thể khuyên mời chúng ta như Ngài đã khuyên mời và giành được đáp ứng mà trong đó chúng ta tiếp nhận sự giải hòa. Một vài năm sau đó, B.T. Forsyth đã trình bày sắc sảo cùng sự nhận thức đó. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã giải hòa, thật sự là giải hòa, hoàn tất việc giải hòa. Đó không phải là một chuyện dự định, sơ bộ. Sự giải hòa đã được hoàn tất trong sự chết của Đấng Christ. Phao-lô đã không giảng một sự giải hòa từng bước một. Ông giảng những gì mà những nhà thần học xưa cổ từng gọi là công tác được trọn. Ông giảng một điều đã được thực hiện một lần đủ cả. Một sự giải hòa mà là cơ sở của mọi sự hòa hợp tâm hồn, không chỉ là một lời mời. Vậy thì, điều mà Đức Chúa Trời đã làm và đạt được trong và qua Đấng Christ đó là gì? Phao-lô trả lời câu hỏi này bằng hai cách bổ sung nhau, phủ định negative và khẳng định positive. Về phương diện phủ định, Đức Chúa Trời không kể tội lỗi cho chúng ta, câu 19b. Dĩ nhiên chúng ta xứng đáng bị kể tội lỗi cho mình. Nhưng nếu Ngài đem chúng ta vào sự đoán phạt, thì chúng ta sẽ chết. Nếu Ngài ghi khắc tội lỗi, thì Chúa ôi, ai sẽ sống? Thi Thiên 130, câu 3. Vậy nên, Đức Chúa Trời trong sự thương xót của Ngài đã từ chối kể tội lỗi chúng ta, nghịch cùng chúng ta, hoặc đòi hỏi chúng ta gánh hình phạt của chúng. Vậy thì, vì Ngài không thể dung dưỡng chúng, Ngài đã làm gì với chúng? Phương diện khẳng định được đưa ra trong câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy, chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Đây thật sự là một trong những câu khẳng định gây sốc nhất trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta không được vì thế mà lãng tránh nó. James Dinney đã không cường điệu khi ông viết về điều này. Tư tưởng này mới huyền nhiệm và đáng kinh sợ làm sao. Đó là chìa khóa của toàn bộ Tân Ước. Vì cớ chúng ta, for our sake, Đức Chúa Trời thật sự đã làm cho Đấng Christ vô tội trở nên tội lỗi bởi tội của chúng ta. Đức Chúa Trời, Đấng đã từ chối kể tội lỗi của chúng ta cho chúng ta, mà kể tội lỗi chúng ta cho Đấng Christ thay vào chỗ chúng ta. Thật vậy, sự vô tội cá nhân của Ngài làm cho Ngài có đủ tư cách một cách độc đáo để gánh tội lỗi của chúng ta thay cho chúng ta. Hơn nữa, Đấng Christ đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy, chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, tội lỗi của chúng ta được quy kể cho Đấng Christ vô tội, để chúng ta những tội nhân có thể nhận được địa vị công chính trước mặt Đức Chúa Trời như là một sự ban cho không cần trả giá. Các môn đệ cơ đốc hàng thế kỷ qua đã suy ngẫm về sự hoán đổi này giữa Đấng Christ vô tội và tội nhân và đã kinh ngạc về nó. Dẫn chứng thứ nhất có lẽ là trong Epistle to Dionysius, tạm dịch thư gửi cho Dionysius, ở thế kỷ thứ hai, chương 9. Ôi một sự hoán đổi ngọt ngào, một hành động không thể dò thấu được. Ôi những lợi ích vượt quá mọi mong đợi. Sự gian ác của nhiều người sẽ được che giấu trong một đấng công chính, và sự công chính của một người sẽ xưng công chính nhiều người phạm tội. Và rồi Luther viết cho một tu sĩ đang buồn về tội lỗi của mình như sau: hãy học biết Đấng Christ và Đấng Christ đã bị đóng đinh. Hãy học hát cho Ngài và nói rằng: lạy Chúa Giêsu, Ngài là sự công chính của con là tội lỗi của Ngài. Ngài đã mang lấy trên mình những gì thuộc về con, nhưng lại đặt trên con những gì thuộc về Ngài. Ngài đã trở nên những gì mà Ngài vốn không phải, để con có thể trở nên những gì mà con vốn không phải. Khoảng một nửa thế kỷ sau đó, vào năm 1585, Richard Hooker đã nói trong một bài giảng về Habakkuk chương 1 câu 4: trước mắt Đức Chúa Cha, chúng ta được xem như là chính con Đức Chúa Trời. Bất kể điều đó được kể như là điên rồ hay mê loạn hay cuồng nộ đi nữa, Đó chính là sự khôn ngoan và niềm an ủi của chúng ta. Chúng ta không quan tâm đến tri thức nào khác trong thế gian ngoài điều này, rằng con người đã phạm tội và Đức Chúa Trời đã chịu khổ, rằng Đức Chúa Trời đã tự làm cho Ngài trở nên tội lỗi của con người, và con người được làm cho trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời.
Bởi đâu đắng cay Ngài mang, vì sao Giê-xu triều đình đông thần Chúa nát tan trên đồi, vì tội tôi với anh Chúa cam chịu hình. Ôi vì tội tôi mà Giê-xu đã đến, phó thân Ngài chết treo trên. Thập giá bước lên Gô-gô-tha kia, người người khinh chê, bàn tay ai đã tát má Giê-xu kia, phải chăng tôi với anh đồng đình Ngài không?
Sao Giê-xu chịu đình đóng thân Chúa nát tan trên đồi, vì tội tôi với anh Chúa càng chịu hình.
Ôi vì tội tôi mà Giê-xu đã đến, phó thân Ngài chết treo trên đồi. Cũng vì tôi Giê-xu mang thập giá, ôi Chúa yêu nên Ngài chịu đớn đau. Vì tôi mà Giê-xu đã
Tôi xin dẫn một ví dụ của thế kỷ 20, lối nói dí dỏm của Emil Brunner. Sự xưng công chính có nghĩa là phép lạ này, Đấng Christ đã thế chỗ chúng ta và chúng ta thế chỗ của Ngài. Nhìn lại phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, điều quan trọng cần lưu ý là nghịch lý được tạo nên bởi các câu đầu và câu cuối. Một mặt, Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ giải hòa. Mặt khác, Đức Chúa Trời làm cho Đấng Christ trở nên tội lỗi vì chúng ta. Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể ở trong Đấng Christ khi Ngài làm cho Đấng Christ trở nên tội lỗi? Thật sự là điều mầu nhiệm tối hậu của sự đền tội. Nhưng chúng ta không được xem cả hai lời khẳng định này một cách cứng nhắc, tenaciously, và không bao giờ giải thích một khẳng định nào theo cách mâu thuẫn với khẳng định còn lại. Thứ ba, nếu Đức Chúa Trời là tác giả và Đấng Christ là tác nhân, thì chúng ta là đại sứ của sự giải hòa. Khi xem xét câu 18 và 19, chúng ta đến nay chỉ mới nhìn vào phần đầu tiên của mỗi câu. Nhưng mỗi câu có hai phần. Phần thứ nhất khẳng định thành tựu của sự giải hòa. Đức Chúa Trời trong Đấng Christ giải hòa thế giới với chính Ngài. Phần thứ hai là lời công bố, Ngài đã ủy thác chúng ta chức vụ và sứ điệp của sự giải hòa. Hơn nữa, chức vụ giải hòa này, tự thân nó có hai giai đoạn. Nó bắt đầu như là một tuyên ngôn rằng Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã giải hòa và rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ trở nên tội lỗi vì, for, chúng ta. Nó tiếp tục bằng một lời khuyên mời người ta làm hòa với Đức Chúa Trời, tức là hãy sẵn lòng nhận ích lợi cho mình bởi những điều khoản mà sự giải hòa với Đức Chúa Trời cung ứng, Ma-thi-ơ chương 5 câu 24, hoặc đơn giản là tiếp nhận nó, Roma chương 5 câu 11. Chúng ta phải ghi nhớ những điều này cách phân biệt. Đức Chúa Trời đã hoàn tất công tác giải hòa tại thập tự giá, nhưng tội nhân vẫn cần phải ăn năn và tin thì mới được làm hòa với Đức Chúa Trời. Một lần nữa, tội nhân cần được làm hòa với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không được quên rằng về phần Đức Chúa Trời thì công tác giải hòa đã được làm trọn. Một mặt, hai điều này phải được giữ riêng biệt. Mặt khác, chúng ta phải song hành với nhau trong mọi lời giảng dạy phúc âm đích thực. Chỉ trình bày Esbald kỹ lưỡng một giáo lý chính thống về sự giải hòa thì chưa đủ nếu chúng ta không hề khuyên dục người ta đến với Đấng Christ. Cũng không đúng cho một bài giảng chỉ có lời kêu gọi triền miên mà trước đó không có một sự giải bày exposition phúc âm. Nguyên tắc không phải là không khuyên mời mà không công bố và không công bố mà không khuyên mời. Trong việc đưa ra lời khuyên mời này, chúng ta là đại sứ của Đấng Christ câu 20. Điều này đặc biệt đúng với Phao-lô và những sứ đồ đồng bạn của ông. Họ là những phái viên và đại diện cá nhân của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng trong một ý nghĩa thứ yếu, điều đó đúng với mọi nhân chứng và người rao giảng cơ đốc, những sứ giả của phúc âm. Chúng ta nói trong danh Đấng Christ và nói thay cho Ngài. Vậy thì khi chúng ta đưa ra lời khuyên mời, thì một tiếng nói khác cũng thường được nghe, bởi vì nó như thể Đức Chúa Trời đang khuyên mời qua chúng ta. Đây là một chân lý đáng chú ý. Chính Đức Chúa Trời, Đấng đang hành động qua Đấng Christ để đạt được sự giải hòa, giờ đây hành động qua chúng ta để công bố nó. Chúng ta đã khảo sát bốn hình ảnh chủ đạo của Tân Ước về sự cứu rỗi trong khung cảnh đền thờ, chợ, tòa án và gia đình. Tính chất hình ảnh của chúng làm cho chúng không thể sát nhập được với nhau cách hài hòa. Các sinh tế đền thờ và những phán quyết pháp lý, người nô lệ trong chợ và người con trong gia đình rõ ràng thuộc về những thế giới khác nhau. Tuy vậy, có những chủ đề nhất định xuyên suốt cả bốn hình ảnh này. Trước hết, mỗi hình ảnh làm nổi bật một phương diện khác nhau của nhu cầu con người chúng ta. Sự vãn hồi nhấn mạnh cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Sự cứu chuộc cho thấy tình trạng nô lệ cho tội lỗi, sin của chúng ta. Sự xưng công chính nhấn mạnh tội trách, guilt của chúng ta. Và sự giải hòa nhắc đến sự thù nghịch, enmity và sự xa cách, alienation của chúng ta với Đức Chúa Trời. Những phép ẩn dụ này không tâng bốc chúng ta. Chúng phơi bày rõ ràng nhu cầu lớn lao của chúng ta. Thứ hai, cả bốn hình ảnh đều nhấn mạnh sự khởi xướng cứu rỗi bởi Đức Chúa Trời trong tình yêu thương của Ngài. Chính Ngài là Đấng đã làm nguôi cơn thịnh nộ của Ngài chuộc chúng ta khỏi cảnh trạng nô lệ đau khổ, tuyên bố chúng ta là công chính trước mặt Ngài và giải hòa chúng ta với chính Ngài. Các câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy chắc chắn về điều này. Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Đức Chúa Trời đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta được giải hòa với Ngài qua đấng Christ. Thứ ba, cả bốn hình ảnh dạy rõ ràng rằng công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời đạt được qua sự đổ huyết, tức là sinh tế thay thế của đấng Christ. Nói về huyết của đấng Christ, các văn bản một lần nữa thật minh bạch. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Vì trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài. Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi. Anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi, có nghĩa là được giải hòa nhờ huyết của đấng Christ. Vì huyết của đấng Christ là một biểu tượng về sự sống của Ngài đã được dâng hiến trong sự chết đau đớn, nên cũng thật rõ ràng rằng trong mỗi một hình ảnh Ngài đã chết thế chỗ cho chúng ta, như là vật thế của chúng ta. Sự chết của Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội, bởi vì nhờ đó mà Đức Chúa Trời chuyển hướng cơn thịnh nộ khỏi chúng ta, là giá chuộc mà bởi đó chúng ta được mua lại. Redeem là sự kết án người vô tội để người có tội được xưng công chính, và là đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta. Vì vậy sự thay thế không phải là một thuyết về sự đền tội. Nó thậm chí cũng không phải là một hình ảnh bổ sung để thay cho sự đền tội, như một sự lựa chọn bên cạnh những lựa chọn khác. Đúng hơn, nó là thực chất của mọi hình ảnh và là tâm điểm của bản thân sự đền tội. Không hình ảnh nào trong số bốn hình ảnh có thể đứng vững mà không có nó. Dĩ nhiên, tôi không có ý nói rằng một người cần phải thấu triệt, chưa nói đến khả năng giải thích rõ ràng về sự đền tội thay thế trước khi có thể được cứu. Nhưng trách nhiệm của những người dạy đạo, người rao giảng tin lành và những nhân chứng khác là cầu xin ân điển để trình bày điều đó một cách rõ ràng và tinh quyết. Bởi vì khi người ta càng hiểu đúng về vinh quang của sự thay thế thiên thượng, thì người ta càng dễ tin cậy vào đấng thay thế. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằng lên đau xót. Lạy Chúa, thay da nào Ngài vác lên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằng lên thê lương,
tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xích nhục nào còn vươn trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hàng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống.